chiếc túi gắm của Lý Hạ. Lý Hạ là thiên nhân đời Đường, biệt hiệu Quỷ Tài. Nhưng ông chỉ sống được 27 tuổi. Người ta bảo rằng vì ông quá siêng năng học tập, cho nên thân thể gầy gò, ốm yếu. Hồi 7 tuổi, Lý Hạ đã bắt đầu làm thơ. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đặt toàn tâm, toàn ý vào việc sáng tác. Ông thường hay mang một túi gấm nhỏ đẹp trên lưng, cưỡi con ngựa gầy, ra bên ngoài du ngoạn, tham quan để mở rộng kiến thức. Trên đường đi, ông để ý quan sát cảnh vật, trong đầu thầm kết câu ý tứ. Khi trong đầu vụt nghĩ ra một câu thơ hay, ông liền vội vàng mỗi túi gấm, lấy bút mực ra, ghi tất cả ý tưởng trên tờ giấy. Đoạn cất vào túi gấm, lại tiếp tục lên đường. Mỗi lần trở về nhà, người mẹ vội bảo thị nữ tiếp lấy túi gấm trong tay ông và mở ra xem. Thoạt thấy bên trong toàn là giấy chất đầy. Nhìn kỹ lại thì trên mỗi trang giấy đều viết dày đặc những câu thơ còn chưa thành bài. Người mẹ thấy thân thể đứa con càng ngày càng gầy, càng ngày càng suy yếu thì hết sức đau lòng. Bà không biết phải khuyên bảo làm sao. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Hà ngồi bên bàn viết, moi hết những tờ giấy mà ban ngày ghi những câu thơ chưa thành bài ra, dưới ánh đèn mờ bắt đầu sửa chữa lại. Mỗi chữ ông đều gọt giũa cẩn thận, mỗi câu ông đều đắn đo câu tứ, đến khi hoàn toàn vừa ý mới mài mực trải giấy ra viết lại từng bài thơ, vừa đẹp vừa hay. Trong cuộc đời ngắn ngủi, ngoại trừ những giày đặc biệt ra, hầu như mỗi ngày Lý Hạ đều làm thế này. Cho dù gió thổi, mưa tuôn, ngày nắng, thậm chí đang bệnh, ông cũng không bỏ thói quen này. Qua sự tích lũy không ngừng, lại thêm thái độ cẩn thận, nghiêm túc, những tài liệu Lý Hạ thu thập được càng ngày càng nhiều. Thơ cũng viết càng ngày càng hay, tiếng tăm cũng càng ngày càng lớn. Xong, thân thể lại dần dần khô gầy. Những thành tựu của ông đạt được thật không phải dễ. Câu hỏi suy ngẫm. Khi Lý Hạ đi du ngoạn tham quan, thì mắt, đầu óc, tay ông phối hợp như thế nào? Trong túi gấm của Lý Hạ chứa những gì? Khi trở về nhà, ông xử lý ra sao? Trong quá trình Lý Hạ làm thơ, ông có những thái độ nào đáng để chúng ta học tập? Lục Vũ viết chữ trên lưng trâu. Ngay từ nhỏ, Lục Vũ đã là đứa trẻ mồ côi. Hòa thượng trong chùa đem ông về nuôi tới lớn. Hồi nhỏ, ông làm công việc lặt vặt trong chùa, suốt ngày quét dọn, rửa cầu, sửa lại mái ngói, khuân gạch, lại còn phải chăn 30 con trâu. Lục Vũ ham học vô cùng, cho dù làm việc hết sức cực khổ, song ông vẫn cố gắng đọc sách. Bữa nọ, Lục Vũ lên núi chăn trâu, ông lén lén mang theo mấy quyển sách. Ông ngồi ngay ngắn trên lưng trâu, trước mặt bay ra quyển sách dày. Lục Vũ chưa hề đến trường nên có chữ biết chữ không, nhưng lại không dám hỏi ông hòa thượng ác ấy, chỉ còn cách chậm chậm xem từng trang, cứ đọc bừa một cách lờ mờ. Không có bút viết chữ, ông dùng que trúc thay thế, nắn nót từng nét, cần mẫn viết chữ trên lưng trâu. Lục Vũ rất chuyên tâm viết, thậm chí ngay hòa thượng đến bên ông cũng không hay biết. Thế này là xong đời, chẳng những sách bị tịch thu mà Lục Vũ cũng bị trừng phạt. Nhốt vào một phòng nhỏ tối tăm trong chùa và cấm không cho đọc sách. Lục Vũ vừa thất vọng vừa buồn khổ. Ông một mình ngồi trong căn phòng nhỏ tối om mà trong đầu vẫn xuất hiện những nét chữ lờ mờ. Có lúc nhớ không nổi, ông đưa cặp mắt nhìn lên trần nhà, thẫn thờ như người mộng du. Bất chợt, hòa thượng đi qua nhìn thấy Lục Vũ trong cảnh đó. Ông ngỡ Lục Vũ không bằng lòng sự trừng phạt, cho nên ông chẳng nói một lời, bèn cầm roi đánh túi bụi lên người Lục Vũ. Lục Vũ chẳng kêu la một tiếng, lại thầm hạ quyết tâm. Chốn này không thể nương thân được nữa, nếu không, sợ, e ngay chút đỉnh tri thức học được cũng quên tuốt luộc. Ít lâu sau, Lục Vũ vì muốn được tự do đọc sách, cho nên ông dũng cảm rời bỏ chùa. Ông đến một ban hát, vừa làm công, vừa học. Cuối cùng, Lục Vũ trở thành một danh nhân tri thức uyên bác đời đường. Ông viết quyển sách nổi tiếng nhất, Trà Kinh. Từ đó, Lục Vũ cũng được người đời tôn xưng là Trà Thánh. Câu hỏi suy ngẫm. Trong lúc Lục Vũ chăn trâu, ông tranh thủ thời gian thế nào để học tập? Khi Lục Vũ bị nhốt vào phòng tối, ông có ngưng nghỉ việc học tập không? Vì sao Lục Vũ trốn khỏi chùa?
Tô Tuân đốt bản thảo.
Tô Tuân là nhà văn nổi tiếng đời Bắc Tống. Ông là một trong 8 đại gia đường Tống. Cuộc đời ông có đoạn chuyện sau đây. Hổ bé, Tô Tuân không thích thú gì việc học tập. Vừa rớ tới cuốn sách là ông cảm thấy đầu óc quay cuồng, chữ nghĩa rối beng, chẳng đọc được chữ nào. Suốt ngày, nếu ông không cùng bọn trẻ ở xóm bên Đông đi đá dế, thì cũng cùng đám trẻ xóm bên Tây cãi vã nhau, sống xô bồ, xô bột. Mãi cho đến năm 27 tuổi, ông mới quyết lòng học tập. Vì Tô Tuân có chút thông minh, cho nên ông tự cho mình là giỏi. Bình thường học nửa ngày, chơi nửa ngày. Văn chương viết ra, ông ngỡ là bài nào cũng hay, không tiếp nhận lời phê bình của người khác. Đến khi đi thi, thì ngay tú tài thôi cũng không thi đỗ. Bây giờ, Tô Tuân như cảm thấy gậy bổ trên đầu, vụt tỉnh ngộ lại, và ông mới biết việc học tập đâu phải dễ, không nên có chút kiêu ngạo. Muốn thành công, không khổ công, không thể được. Tô Tuân sải bước trở về tới nhà, liền lủi đầu vô đọc sách. Ông tìm, hốt hết mớ văn chương trong tủ, trên kệ ra mà xem lại. Những tác phẩm ông vốn cho là hay này, bây giờ đọc lại thì chẳng có chỗ nào đáng để đọc. Ông nghiến răng, đem những tác phẩm này quăng hết vô lò lửa. Từ đấy trở đi, Tô Tuân quyết tâm bắt đầu làm lại tất cả. Ông từ chối khách đến thăm, tham giam mình trong phòng sách mà vùi đầu học. Mỗi ngày, mỗi đêm, tay ông không phút nào rời quyển sách. 6 năm, văn tài của Tô Tuân có tiến bộ nhiều. Khi ông đến kinh thành, văn chương của ông vang dội, người ta tranh nhau xem và lần lượt bắt chước theo cách viết của ông. Khi bình luận về văn chương của Tô Tuân, người ta bảo: văn chương Tô Tuân thật hùng vĩ tráng lệ, khí thế như giang hà cuồn cuộn đổ xuống. Nhưng Tô Tuân chẳng hề vì thế mà tự mãn. Ngoài việc học tập không ngừng với chính mình, với mọi người, ông còn hấp thu được một bài học mà hồi tuổi trẻ không cầu tiến lên để lãng phí thời giờ. Đối với 2 đứa con là Tô Thức và Tô Triệt, ông dạy dỗ và bồi dưỡng ngay từ nhỏ. Sau này, Tô Thức, Tô Triệt cũng trở thành tông sư một đời. 3 người cùng được liệt vào hàng Đường Tống Bát Đại Gia. Cả nhà họ Tô, tam kiệt nổi danh thiên hạ, nhất định có liên quan tới việc ban đầu Tô Tuân quyết tâm hối cải, quyết tâm đốt bản thảo mà bắt đầu làm lại tất cả. Câu hỏi suy ngẫm. Việc gì đã khiến Tô Tuân thức tỉnh? Vì sao ông đốt hết những tác phẩm mà vốn ông cho là hay? Sau khi trải qua bài học thất bại, Tô Tuân biểu hiện những chuyển biến gì? Các em cần tiếp thu những phê bình của người khác không? Sau khi xem xong câu chuyện về Tô Tuân, các em biết sửa đổi những gì? Học tập không sợ khó. Tăng Củng là nhà giáo dục, thi nhân nổi tiếng đời Tống. Ông cần mẫn, hiếu học, đọc sách không biết mệt, không biết chán. Người ta khen ông là người học tập không sợ khó. Tăng Củng có 9 anh chị em, ông là anh cả. Gia cảnh Tăng Củng không may mắn, Sau khi cha qua đời, gánh nặng cuộc sống đặt trên vai ông. Ở thành thị không kham nổi, mẹ ông chỉ còn cách dẫn anh em ông về quê hương cũ. Sau khi về quê nhà, gia đình ông nương nhờ vào chút ruộng đất của tổ tiên để lại mà sống qua ngày. Do vì người đông, cuộc sống càng ngày càng chật vật, khó khăn. Có lúc thậm chí rơi vào tình cảnh thiếu cơm ăn, áo mặc. Tuy nghịch cảnh như vậy, nhưng Tăng cũng không nản chí. Ông cùng mẹ đem hết sức mình duy trì cuộc sống cả nhà. Tăng cũng thường xuyên bảo các em: chúng ta tuy nhà nghèo, nhưng chí không nghèo. Nhất định phải cố gắng học tập, nỗ lực tiến lên. Ông và các em cùng sắp xếp nền nếp học tập, lợi dụng tất cả thời gian rảnh rỗi mà đọc sách, luyện chữ. Học thức của Tăng cũng uyên bác. Ông chủ động làm thầy giáo cho các em. Các em ông cũng rất siêng năng, cần mẫn. Dần dần, mấy anh em đều có thói quen học tập tốt. Mỗi tối, họ quây quần bên nhau, không phải là để đọc sách làm văn, mà là thảo luận các vấn đề trong học tập. Thường thường là đêm khuya, người vắng, trong phòng sách nhà họ Tăng, vẫn đèn đuốc sáng choang, vẳng ra tiếng đọc sách sang sảng. Tăng cũng ngủ trễ hơn các em, có khi ông đọc sách mãi cho đến hừng đông bừng sáng mới chịu lên giường nghỉ ngơi một lúc. Tăng cũng thích nhất là đọc trước tác của Tương Mã Thiên và Hàn Vũ. Ông ngầm học kỹ xảo viết văn của hai vị sử học, văn học lớn lao này. Rốt cuộc đã hình thành phong cách sáng tác đặc biệt cho riêng mình. Trải qua một quãng thời gian chuyên cần học tập, đến đầu năm Gia Hữu, năm 1057, Tăng Củng và ba người em cùng hai em rể là Vương Bổ Chi, Vương Ngạn Thâm, tất cả sáu người đều được sắp vào danh sách những người được đề cử tham gia thi tiến sĩ. Trước khi lên đường, người mẹ nói với họ: trong các con, nếu có được một người nào đó thi đỗ thì ta cũng mừng lắm rồi. Sáu anh em Tăng Củng mang theo niềm kỳ vọng thiết tha của người mẹ lên đường vào kinh thi. Không lâu, văn thư báo tin về, cả sáu người đều thi đỗ cả. Đây chính là kết quả của sự kiên trì, siêng năng học tập không sợ khó mà họ đạt được. Câu hỏi suy ngẫm. Trong hoàn cảnh cuộc sống khốn khó, Tăng cũng khuyến khích các em như thế nào? Tăng cũng tổ chức việc học tập cho các em ra sao? Sự khắc khổ học tập của anh em Tăng cũng mang lại kết quả gì? Không vì dự yến mà vì mượn sách. Mọi người đều biết bộ sách Tư Trị Thông Giám là một bộ sách nổi tiếng của nhà sử học Tư Mã Quang đời Bắc Tống viết. Và có lẽ rất ít người biết Tư Mã Quang còn có người trợ giúp nữa, đó là Lưu Thứ. Trong quá trình ông viết bộ sách Tư Trị Thông Giám này, đã gặp phải nhiều vấn đề quan trọng rất khó giải quyết, tất cả đều nhờ Lưu Thứ xử lý. Gia cảnh Lưu Thứ gặp nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn sống thanh bần. Khi mùa đông tới, ngay áo bông cũng không có để mặc, nói gì đến chuyện mua sách. Nhưng Lưu Thứ cần mẫn, hiếu học, vì cần có sách đọc, ông phải chạy khắp nơi để mượn. Có lúc, vì một quyển sách hay, ông không ngại đường xa ngàn dặm mà lặn lội đi tìm mượn. Lần nọ, Lưu Thứ nghe nói trong nhà học giả Tống Thứ Đạo có lưu giữ rất nhiều sách. Ông bèn sắp xếp hành lý đơn giản rồi lên đường tìm tới nhà Tống Thứ Đạo để mượn sách. Tống Thứ Đạo nghe nói Lưu Thứ không ngại đường xa ngàn dặm mà đến thì hết sức vui mừng. Ông đưa Lưu Thứ vào đại sảnh và đã chuẩn bị trước một bàn rượu thịt để khoản đãi khách nhân. Lưu Thứ từ tốn nói: "Đa tạ lòng tốt của ngài, tôi lặn lội đường xa đến đây không phải vì rượu ngon, thịt béo, mà là vì muốn mượn sách mà thôi. Ăn nhiều uống đậm thế này, há chẳng là lỡ dở công việc của tôi hết. Xin dọn rượu thịt này trở vô thôi." Tống Thứ Đạo nghe vậy, bèn dẫn Lưu Thứ tới kho sách. Lưu Thứ như bị mê hoặc trước cơ man nào là sách. Ông vùi đầu vào trong đống sách, vừa đọc say sưa, vừa ghi cẩn thận. Suốt ngày, Lưu Thứ đọc không nghỉ. Đến tối, cơ hồ ông quên ngủ. Cứ thế mà đọc miết, ghi miết, liên tục luôn mười mấy hôm. Mãi đến khi toàn bộ sách nhà mình cần đọc xong, ông mới cáo biệt Tống Thứ Đạo. Lúc này Tống Thứ Đạo phát hiện gương mặt Lưu Thứ rất tiêu tụy, hai mắt đờ đẫn đỏ hoe, vòng mắt thâm đen. Bằng tinh thần siêng năng hiếu học và nghị lực khắc khổ nghiên cứu, học vấn của Lưu Thứ càng ngày càng cao, tiếng tăm càng ngày càng lớn, người tới bái ông làm thầy cũng càng ngày càng đông. Ông đã trở thành một học giả nổi tiếng và được mọi người tôn kính thời bấy giờ. Câu hỏi suy ngẫm. Lưu Thứ không ngại đường xa ngàn dặm, lặn lội đến nhà Tống Thứ Đạo với mục đích gì? Khi Tống Thứ Đạo lấy tiệc rượu tiếp đãi, Lưu Thứ có phản ứng gì? Lưu Thứ ở trong kho sách của Tống Thứ Đạo học tập như thế nào? Vương Miện chăn trâu vẽ hoa sen. Vương Miện là họa sĩ nổi tiếng đời Nguyên. Thuở nhỏ, nhà ông rất nghèo, cha chỉ còn cách để Vương Miện đi chăn trâu cho nhà người ta. Ngay từ nhỏ, Vương Miện rất ham đọc sách và vẽ. Nhưng vì nhà nghèo, cơm còn chưa có đủ ăn, lấy đâu tiền để cung ứng cho ông học tập. Vương Miện là một đứa trẻ thông minh, đã ham thích học rồi, tự nhiên nghĩ ra cách để học. Trong làng có một ngôi trường, mỗi ngày khi Vương Miện đi chăn trâu đều phải đi ngang qua nơi ấy. Do đó, ông thường đem trâu cột dưới gốc cây trước cửa trường, rồi lén tới bên cửa sổ lớp học, nghe thầy giáo giảng bài. Có lần, ông suýt đánh mất trâu. Một chiều hạ, Vương Miện chăn trâu bên bờ hồ ở ngoài làng, bỗng trời đổ mưa to. Một lúc sau mưa tạnh, ráng chiều ánh hồng trên mặt hồ, hòn núi Cửu Lý bên hồ toàn một màu xanh lục đậm. Bây giờ hoa sen trong hồ sau cơn mưa tạnh trời trong, nở ra tươi tốt, gió nhẹ nhẹ lướt qua, những hạt nước trên lá sen lăn lăn như những hạt trân châu, đẹp vô ngần. Vương Miện càng nhìn càng thích, bỗng ông nghĩ, phải chi mình có thể vẽ được cảnh sắc này thì tốt biết bao nhiêu. Đúng vậy, hoa sen đẹp nhất, mình phải học vẽ hoa sen. Muốn học vẽ đâu phải dễ, phải có bút vẽ, phải có màu vẽ. Nhưng mà Vương Miện nghèo thế ấy, nào có tiền để mua các thứ này. Có điều Vương Miện rất biết động não để suy nghĩ. Ông đến trường học xin mấy cây bút đã cùn. Không tiền mua màu, ông bèn giã nát lá cây, chế ra màu lục, dùng lá đỏ nghiền thành bột, hòa vào nước cũng thành màu đỏ. Vương Miện lại tìm mấy tờ giấy, thế là các thứ dùng để vẽ đã chuẩn bị xong. Mỗi ngày, Vương Miện lùa trâu cho ăn no, rồi cột nó lại dưới gốc cây bên hồ. Sau đó, ông ngồi xuống bên hồ hí hoáy vẽ hoa sen. Khi bắt đầu, hoa sen mà vương miệng vẽ chẳng có chút gì giống cả. Nhưng ông không nản lòng, một tờ không giống lại vẽ một tờ khác. Ông vừa vẽ vừa ngắm hoa trong hồ. Cứ như thế, ông vẽ không ngừng, miệt mài hết ngày này qua ngày khác. Rốt cuộc, hoa sen mà ông vẽ trên giấy chẳng khác gì hoa sen ở trong hồ, nhìn rất đẹp. Sau khi Vương Miện thành công vẽ hoa sen rồi, ông lại tiếp tục vẽ núi, vẽ nước, vẽ trâu ngựa, vẽ người. Rốt cuộc, ông đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Câu hỏi suy ngẫm. Những gì đã tạo nên niềm hứng thú để Vương Miện vẽ hoa sen? Ban đầu, Vương Miện vẽ hoa sen chẳng có chút gì giống. Về sau, do đâu ông mới vẽ giống? Trong quá trình học tập, các em có từ chưa biết đến, từ chưa tốt đến tốt không? Các em đã có những nỗ lực nào để vươn lên? Tự nghĩ và nhớ lại xem nhé. Một chữ ngàn vàng của bé Mục Đồng. Thi pháp của Văn Trưng Minh đời Minh rất nổi tiếng. Mỗi độ vào cuối năm đều có rất nhiều người tới nhờ ông viết một bức chữ để treo ở cổng nhà. Mọi người thích nhất là chữ Phước của ông viết, vì bút pháp của chữ này có trăm ngàn tư thái, biến hóa vô cùng, không ai qua nổi. Có một đứa bé Mục Đồng, mỗi ngày đi chăn trâu đều đi ngang qua nhà Văn Trưng Minh, nhìn thấy chữ Phước viết trên cửa mà thích thú vô cùng. Cậu nghĩ, nếu mình có thể viết chữ đẹp như thế này thì tốt biết mấy. Do đó, cậu bèn bắt chước theo nét bút mà luyện tập. Nhà của bé Mục Đồng này rất nghèo, cậu không có bút, phải dùng cây que để viết trên mặt đất. Từng nét, cậu hết sức cố gắng. Mỗi lần viết sai, cậu xóa đi, xóa rồi lại viết, không chút nản lòng. Buổi tối ngủ ở chuồng trâu, cậu còn dùng ngón tay viết không nghỉ. Trải qua một thời gian dài, bé Mục Đồng đánh liều tới thăm Văn Trưng Minh. Cậu được thết đãi đàng hoàng. Khi Văn Trưng Minh nói chuyện với cậu, cậu cứ chăm chăm nhìn cây bút không chớp mắt. Văn Trưng Minh cảm thấy vui vui hỏi, cậu muốn viết chữ chăng? Bé Mục Đồng gật đầu, cậu cầm bút lên, rất mau chóng viết một chữ Phước to trên giấy. Nét chữ như rồng bay phụng múa, y hệt chữ của Văn Trưng Minh. Văn Trưng Minh rất đổi ngạc nhiên, hỏi ra mới biết, thì ra bé Mục Đồng ngày nào cũng đều học viết chữ Phước. Văn Trưng Minh cảm động trước tinh thần siêng năng học tập của bé Mục Đồng. Ông lấy cây bút tặng cho cậu, lại còn ân cần chỉ bảo. Sau khi có được cây bút, bé Mục Đồng càng thêm cố gắng học tập thư pháp. Chữ Phước của cậu viết so với trước kia còn đẹp hơn nhiều. Hơn nữa, còn có thể viết ra mấy mươi kiểu chữ khác nhau. Các hương thân trong vòng trăm dặm nghe nói đều tới tìm cậu nhờ viết cho chữ Phước. Người xin chữ tới đông đến nỗi đạp sập mái hiên nhà cậu. Tiếng tăm của bé Mục Đồng càng ngày càng lớn. Cuối cùng, đồn đãi đến tay tể tướng kinh thành, ông đặc biệt phái người tới xuất ra số tiền trị giá 1.000 lạng vàng, rước mời bé Mục Đồng về tướng phủ viết cho ông một chữ Phước thật to. Chuyện một chữ ngàn vàng của bé Mục Đồng được bắt đầu lưu truyền thế này. Câu hỏi suy ngẫm. Bé Mục Đồng luyện chữ như thế nào? Văn Trưng Minh vì sao đem bút tặng cho bé Mục Đồng? Vì sao có người bằng lòng bỏ ra 1.000 lạng vàng để rước mời bé Mục Đồng về nhà viết cho một chữ Phước?
đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường.
Người xưa thường nói, muốn có học vấn, cần đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Ý là nói, người cầu học, chẳng những phải đọc nhiều sách, hấp thụ những hiểu biết trong sách, mà còn phải đi đây, đi đó thật nhiều để tiếp xúc với xã hội, tăng cường thêm kiến thức. Cố Viêm Võ, học giả nổi tiếng cuối đời Minh, đầu đời Thanh, đã thực hiện như vậy. Có người tính toán ra, sách mà Cố Viêm Võ đã đọc qua trong đời, tuyệt đối không chỉ hơn 1 vạn quyển. Hơn nữa, ông còn đến rất nhiều nơi, vết chân đạp khắp thành đô nổi tiếng, sông núi hữu tình. Bạn bè của Cố Viêm Võ và mọi người đều biết, mỗi lần ông ra khỏi cửa đều ăn mặc đơn sơ, tuy hành lý không bao nhiêu nhưng lại dẫn theo 1 con ngựa và 2 con lừa to để chở cái sọt nặng. Trong sọt chứa toàn là sách. Cuộc du ngoạn của Cố Viêm Võ rất đặc biệt, không vội vàng mà thường ngồi trên lưng ngựa, mắt lim dim, miệng đọc thuộc lòng sách. Ông cứ mãi đọc như vậy, nếu có chỗ nào chưa thuộc lòng là ông giật tỉnh, ghim cương mà nhảy xuống ngựa, tìm một chỗ gần đó, lục lấy sách ra. Chỗ nào chưa thuộc, ôm lại mấy lần, mãi cho đến thuộc mới tiếp tục lên ngựa đi tiếp. Nếu giữa đường gặp tiệm nào có bán sách hay, ông liền mua ngay. Gặp nhà ai chứa sách mà nghe nói có sách quý hiếm, ông bèn tới xin mượn, hoặc mượn đọc xong rồi đi, hoặc sao chép lại toàn văn.
Võ cưỡi ngựa, mang sách du học 4 phương, 8 hướng. Cứ mỗi chuyến đi là một đoạn thời gian rất dài. Đến địa phương nào, ông cũng ngắm cảnh đẹp, di tích nơi đó. Nhớ lấy những điều mắt thấy, tai nghe, kiến văn mà ông thuật kể và cảnh vật mà ông miêu tả trong trước tác, không thua gì người xưa. Ông còn viết ra những cảm xúc, những tâm đắc của mình. Do việc Cố Viêm Võ thường đến các nơi du ngoạn, cho nên những hiểu biết trong sách và những hiểu biết về xã hội của ông rất phong phú. Đối với thiên văn, địa lý, lịch sử, lịch pháp, số học, ông đều nghiên cứu sâu xa. Nhờ vậy mà ông trở thành nhà tư tưởng và nhà học vấn kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc.
Hỏi suy ngẫm. Vì sao Cố Viêm Võ đi du ngoạn phải dẫn theo 1 con ngựa và 2 con lừa? Khi Cố Viêm Võ đọc thuộc lòng mà nhớ không ra, ông làm thế nào? Khi Cố Viêm Võ gặp được những sách quý hiếm của người khác, ông sẽ làm gì? Và bây giờ sẽ là bản đáp án của những câu hỏi suy ngẫm nhé. Với câu chuyện Khổng Tử học đàn. Vì ông rất hiếu học, cho nên khi ông biết kỹ thuật đánh đàn của Tương Tử rất cao siêu, ông bèn đến cầu Tương Tử dạy. Vì Khổng Tử cảm thấy lý giải của khúc cũ còn chưa thấu triệt. Câu 3 thì các em tự do giải đáp nhé. Câu chuyện Tô Tần chích đùi. Kết quả là không có vị quốc vương nào tiếp thu kiến nghị của ông. hai nguyên nhân. Ông chưa thuyết phục được các quốc vương, khiến ông phát hiện sự yếu kém của mình. Thái độ của người nhà đối xử không tốt với ông khiến ông phải hổ thẹn mà quyết chí học thành tài. Ông dùng chiếc dùi chích vào đùi mình. Câu chuyện mài chày thành kim. Thuở nhỏ Lý Bạch học hành thiếu cố gắng, chỉ cần gặp chút khó khăn là quăng sách lẻn đi chơi. Lý Bạch gặp bà lão gắng sức mài chiếc chày sắt, hy vọng nó sẽ trở thành cây kim nhỏ mà không sợ khó chút nào. Ông cảm thấy rất thẹn, từ đó bèn sửa đổi thái độ học tập của mình. Câu 3 thì các em cũng tự do giải đáp nha. Câu chuyện Bạch Cư Dị nhờ bà lão chỉ dạy. Vì Bạch Cư Dị hy vọng mọi người đọc thơ của mình ai cũng sẽ hiểu. Sau khi nghe ý kiến, Bạch Cư Dị cầm lấy bài thơ trở về mà sửa lại, sửa mãi cho đến khi bà lão nghe hiểu mới thôi. Có thể giúp cho Bạch Cư Dị nhận biết được thơ ca của mình viết có chỗ chưa được, sau đó mà sửa chữa lại. Câu chuyện Âu Dương Tu chịu khó học hỏi. Âu Dương Tu là do mẹ dùng cây sậy vót nhọn làm bút, sau đó cầm tay ông viết chữ trên đất sét mà dạy ông biết chữ. Mỗi khi gặp bài văn hay, Âu Dương Tu bèn đem nó sao chép lại. Vì Hàn Vũ là nhà đại văn học đời Đường, văn chương của ông viết rất tuyệt vời, rất có giá trị để học tập. Câu chuyện Ổ sách của Lục Du. Vì sách quá nhiều trong phòng của Lục Du, người ở trong phòng bị trùng trùng sách báo vây quanh như cái ổ chiên vậy. Ổ sách là phương tiện để Lục Du học tập. Ở đây, ông có thể truy cầu tri thức, hấp thụ tinh hoa. Không ít bài thơ hay của ông chính là sinh ra ở đây. Câu cuối thì các em cũng tự do giải đáp. Câu chuyện Chuyện túi đơm đớm và ánh tuyết. Vì trong đêm tối, Sa Dận thấy đơm đớm lập lòe phát sáng. Vì nhà của Tôn Khang quá nghèo, không có dầu để đốt đèn. Câu chuyện Lý Mật mắc sách vào sừng bò. Ở trên lưng bò, ông láo chiếu nệm dệt bằng cỏ, lại đem sách dở ra treo trên sừng bò. Thế này tiện cho việc vừa đi vừa đọc. Vì con bò cứ mãi lòng vòng ăn cỏ chỗ đó. Vì Lý Mật khắc khổ học tập, có kiến thức lại có phong độ, đáng để cho Dương Lập Cảm học tập. Câu chuyện Ngô Đạo Tử khắc khổ luyện vẽ nước. Lão Hòa Thượng đem bản thảo vẽ của mình luyện tập trước kia cho Ngô Đạo Tử xem. Trên những bản thảo chỉ là một giọt nước, chính là một đóa hoa sống. Để ông hiểu rằng, nếu muốn lấy khí thế của sông ngòi, hồ biển, từng cái mà vẽ ra mà không khổ công thì không được. Sau khi có cơ bản thực sự rồi, Ngô Đạo Tử mới có thể vẽ bức họa Giang Hải Bôm Đằng Đồ sống động như thật, và sau này mới có thể trở thành thánh họa. Sông Thiên Hà tuyệt không đổ xuống mà là vì Ngô Đạo Tử vẽ quá sống động như thật, khiến cho Hòa Thượng nhầm lẫn. Câu chuyện Chiếc túi gấm của Lý Hạ. Lý Hạ dùng mắt để quan sát, đầu óc lặng lẽ kết cấu ý tứ, nghĩ được một câu thơ hay đẹp nào, liền dùng giấy bút ra viết ngay. Trong túi gấm của Lý Hạ chứa đầy những câu thơ chưa thành trong khi ông đi du ngoạn viết ra. Sau khi trở về nhà, ông soạn và sắp xếp sửa chữa lại,
chừng nào vừa ý mới viết thành bài. Lý Hạ không ngừng tích lũy tài liệu với thái độ cẩn thận, không ngại khó, đáng để cho chúng ta học tập. Câu chuyện Tô Tuân đốt bản thảo. Đi thi ngay tú tài cũng không đổ, việc này khiến Tô Tuân tỉnh ngộ. Ông phát hiện ra những tác phẩm mà ông vốn cho là không sai, kỳ thực không có chỗ nào dùng được, cho nên ông đem nó đốt hết. Tô Tuân nhốt mình trong phòng sách mà vui đầu học ngày đêm, tay không rời quyển sách. Các em tự suy nghĩ thế nào nhé? Câu chuyện học tập không sợ khó. Tăng cũng khuyên bảo các em: chúng ta tuy người nghèo nhưng chí không nghèo, nhất định phải cố gắng học tập, nỗ lực tiến lên. Ông và các em cùng sắp xếp nền nếp học tập, lợi dụng tất cả thời gian rảnh rỗi mà đọc sách, luyện chữ. Ông làm thầy dạy các em, giúp đỡ họ đọc sách, làm văn. Anh em Tăng cũng tham gia kỳ thi tiến sĩ, kết quả ai cũng thi đỗ. Câu chuyện không vì dự yến mà vì mượn sách. Lưu Thứ là vì muốn mượn sách để đọc. Lưu Thứ nói với Tống Thứ Đạo mục đích mình tới đây là để mượn sách đọc, để khỏi lỡ dở thời gian đọc sách, xin Tống Thứ Đạo miễn cho thời gian hưởng thụ rượu ngon, thịt béo. Lưu Thứ vừa cố gắng đọc, vừa ghi chép. Ban ngày ông không nghỉ, ban đêm cũng quên ngủ. Câu chuyện Vương Miện chăn trâu vẽ hoa sen. Sau cơn mưa, cảnh sắc bên hồ tuyệt đẹp. Trong hồ, sự kiều diễm của hoa sen đã gây hứng thú cho Vương Miện vẽ hoa sen. Ông chẳng chán nản, không ngừng vẽ. Cuối cùng, hoa sen ông vẽ và hoa sen trong hồ y hệt nhau. Các em suy nghĩ như thế nào về câu này? Câu chuyện Một chữ ngàn vàng của bé Mục Đồng. Bé Mục Đồng dùng cây que viết trên mặt đất, viết xấu bèn xóa bỏ rồi lại viết mà không hề chán nản. Vì Văn Trưng Minh thấy tinh thần siêng năng của bé Mục Đồng mà cảm động nên tặng bút cho bé. Vì chữ phước của bé càng viết càng đẹp, hơn nữa mấy mươi kiểu biến hóa. Câu chuyện đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Vì ông muốn lợi dụng chúng chở cái sọt lớn, cái sọt này đựng đầy sách. Cố Viêm Võ liền lập tức dừng ngựa, lục tìm quyển sách mà ông ôm tập lại, mãi đến thuộc nhuần nhuyễn mới thôi. Cố Viêm Võ sẽ đến nhà đó mượn sách, hoặc mượn xong rồi đi, hoặc sao chép toàn văn lại.